Chương 2. Buổi ngự thiện chiều nay, vua Gia Long dùng ít, rồi về ngay phòng làm việc ở bên trái điện Cần Chánh. Ngài đi đi lại lại trong phòng, lòng nặng trĩu ưu tư. Chuyện con Nguyễn Văn Thành không ngờ lại đi đến chỗ vậy. Hắn ngông cuồng hay có ý đồ làm phản? Cái thằng công tử bột hám gái huênh hoang ấy không phải là người có chí lớn. Thế nhưng sao thơ có ý tiếm bội thế? Sao thơ đó lại mang đi gửi cho đồng bọn ở Thanh Hóa? Ôi, Thanh Hóa, tổ tiên của họ Nguyễn Gia Miêu, của Lê Triều, giờ đây đâu phải nơi yên ổn. Ta đã được mật tấu Lê Duy Hoán đang làm phản. Còn Nguyễn Văn Thành cùng ta qua bao thử thách cả nơi chiến trận, cả nơi thanh bình. Bao giờ cũng là kẻ tài ba văn trị, võ công song toàn, cũng làm phản ư? Không, ta không tin. Thế nhưng, hắn đã là đệ nhất công thần đứng đầu quan triều, còn nhờ người tìm đất tốt hơn để cải táng mẫu thân. Hắn muốn làm hoàng đế chăng? Đất chỗ ấy tốt, hắn chê không tốt, không muốn cho ta ở đó để kìm ta chăng? Sao trước triều thần hắn lại tỏ ra nghênh ngang ngạo mạn như thế? Bọn trí thức học rộng tài cao này đáng sợ mà cũng đáng ngờ lắm. Sao hắn lại tha thiết 5 lần 7 lượt muốn ta lập hoàng tôn đáng làm hoàng thái tử? Đọc sách nhiều như hắn, ít ra hắn cũng biết chuyện thái tổ nhà Minh bị Lưu Tam Ngô mê hoặc mà bỏ con là Yên Vương, lập đích tôn là Doãn Văn mới sinh ra tai vạ. Đáng ra nếu ta có muốn lập hoàng tôn đáng thì hắn cũng phải can ta đừng lập chứ. Cứ thế mà suy, biết đâu có điều mờ ám. Những lời đình thần tâu cha con hắn đã có âm mưu từ thời hắn làm tổng trấn Bắc Thành, có khi lại đúng. Mà hắn có ý làm phản, thì với cái đầu thông minh của hắn, ta sẽ khó chống đỡ. Có khi cả triều thần cũng khó chống hắn, thậm chí còn đi theo hắn, thì sự thể sẽ ra sao? Triều thần đông như vậy, nhưng suốt mấy năm nay có ai trị dân giỏi như hắn, có ai đề ra được nhiều điều hay như hắn? Ngài dừng lại. Ngài nghĩ đến Lê Văn Duyệt. Cái thằng mặt sắc này hắn cũng 2 lần bàn riêng cùng ta lập hoàng tôn đáng. Sao vậy? Sao hắn lại nghĩ giống Thành? Thành hiểu sách mà bàn, biết chuyện xưa mà vẫn làm. Còn hắn chữ nghĩa không có, không biết chuyện xưa mà muốn lập hoàng tôn đáng là có ý gì? Rõ ràng là muốn đợi ta chết. Hoàng thượng còn nhỏ, hắn dễ bề hiếp đáp. Còn triều thần thì phần lớn là hèn nhát, mấy ai dám nhìn thẳng vào mặt hắn? Ôi quyền lực, quyền lực! Thằng nào cũng đi tìm quyền lực, tìm cách giành quyền lực. Thành, Duyệt đều cùng một ruột, muốn chiếm quyền lực. Bọn chúng là hổ dữ cả. Ta không cho chúng hợp sức lại, ta đã chia rẽ chúng nó. Thành ở Bắc Thành thì Duyệt ở Kinh dẹp loạn. Điều Thành về Kinh rút bớt quyền lực của nó thì đưa Duyệt vào Gia Định. Ta không cho tên nào ở đâu lâu để khỏi gây lực lượng, thay tên khác vào để kiểm soát lẫn nhau. Duyệt về Kinh thì Nguyễn Hoàng Đức vào thay. Chúng sẽ điều tra nhau, kiềm chế nhau. Chất là tay chân Duyệt, làm hiệp tổng trấn Bắc Thành để khống chế Thành. Có chất mới diệt được Đặng Trần Thường. Nghĩ đến đây, ngài lại thấy lo. Tình hình trong nước nhiều nơi dân chúng nổi dậy. Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Nghệ An. Dân chúng quá bất bình vì quan lại, hay lòng người đang hoài niệm nhà Lê, chưa tin triều Nguyễn của mình? Có lẽ là cả hai. Phải nhanh chóng lập hoàng thái tử, Điều đó sẽ làm yên lòng mọi người. Trước hết ở chốn triều đình, không còn ai nghĩ đến chuyện tranh giành kết bè, kết cánh, mà chỉ lo tôn thờ một mối, làm tốt hơn công việc được giao. Chọn lập được sớm, Hoàng Thái Tử có thời gian tập làm việc khi còn có ta ở bên cạnh chỉ bảo. Thế nhưng truyền cho ai? Đây là câu hỏi lớn mà đã nhiều năm, nhất là mấy năm gần đây, luôn trở đi trở lại trong đầu vua Gia Long. Nên chọn đích tôn thừa tự hay phụ thừa tử kế? Đằng nào cũng có cái lý của nó. Ai cũng được, nhưng trên hết và duy nhất là người có đạo đức, có năng lực gánh vác được cả giang sơn. Ai tiếp tục ngai vàng của ta, người đó phải giữ được vẹn toàn giang sơn mà hàng 200 năm nay tiên chúa tạo lập, ngàn năm nay muôn họ muôn dân gây dựng nên, đổ bao núi thây sông máu mới giữ được. Người đó phải trị yên được nước, làm cho dân chúng ngày càng no, ngai vàng của họ Nguyễn Phúc càng vững. Lòng ngài lại nhói lên khi nghĩ đến việc đã làm. Cử Bá Đa Lộc ký hiệp ước cầu viện Phú Lãng Sa, hứa nếu thắng sẽ cắt Đà Nẵng, đảo Côn Lôn cho họ. May là họ có biến, không cử được ai sang giúp, không gửi khẩu súng nào sang. Bá Đa Lộc đã chiêu mộ được mấy trăm người, có cả Tàu và Ý, Phú Lãng Sa. Mình vẫn nợ họ. Phụ trái tử hoàng, nợ cha con trả, nhưng ta không muốn trả, không thể trả. Nợ này dứt khoát không trả. Hoàng tử Đảm sẽ giúp ta làm được điều này. Nó có tài, có chí, quyết bài Tây Di, không ai lay chuyển được nó. Nó sẽ giữ vững ngai vàng, nó sẽ giữ vững giang sơn, nó sẽ đưa đất nước này phồn thịnh. Ngày hôm sau, đặt triều nghị ở điện Cần Chánh, Gia Long gọi bầy tôi đại thần đến, cho ngồi. Ngài nói, trẫm nay làm việc đã mỏi, rất lo đến kế lớn của xã Tắc. Thái tử là ngôi vị quan trọng, cũng là vua thứ hai của nước. Có người nói, đích tôn thừa trọng. Minh Thái Tổ vì nghe lời này mà để loạn nước. Ta nghĩ, dù con hay cháu, nhưng để làm được vua hiền, phải có đủ đức, đủ tài để giữ nguyên, giữ yên giang sơn. Nói đến đây, ngài gọi Thượng Thư Bộ Lại Trịnh Hoài Đức đến bên giường ngự bảo viết. Bính Tý, Gia Long, năm thứ 15, năm 1816. Nhà Thanh, Gia Khánh, năm thứ 21. Tháng 3, ngày Canh Dần. Hoàng đế Gia Long quyết định lập hoàng tử hiệu, húy là Đảm, làm hoàng thái tử. Ngài nói với các đại thần, ai đồng ý thì ký tên vào. Các đại thần đều nói, ý thánh định trước, thật là sáng suốt, thật là phúc không cùng của xã Tắc, bọn thần xin noi theo mệnh lệnh. Mọi người ký vào. Nhà vua sai quần thần chuẩn bị mọi việc, chọn ngày Đinh Dậu đúc ấn vàng, sách vàng cho hoàng thái tử. Sách dày 5 tờ vàng, dài 5 tấc 6 phân 6 ly, ngang 2 tấc 2 phân 4 ly, mỗi tờ dày 2 ly. Ấn đúc bằng vàng, trám bằng con rồng ngồi, vuông 2 tấc 4 phân 3 ly, dày 3 phân 2 ly, khắc 4 chữ, Hoàng Thái Tử Bảo. Sai đô thống chế Trần Văn Năng, Thượng Thư Trịnh Hoài Đức, tham tri Hoàng Văn Diễn và Nguyễn Khoa Minh coi việc làm ấn sách. Ngày Nhâm Dần, dựng cung điện Hoàng Thái Tử ở phía đông Hoàng Thành, gọi tên là Điện Thanh Hoa. Trước điện dựng nhà Đoan Bản, và cửa Chấn Hanh. Sai đô thống chế Nguyễn Văn Soạn và tham tri Đoàn Văn Nguyên trông coi công việc. Nguyễn Du và cả bộ lễ bận túi bụi vào việc chuẩn bị nghi lễ, chế mũ áo. Nguyễn nghĩ đến Vũ Trinh bị giam, giấy tờ bị thu hồi, chắc là không có Đoạn Trường Tân Thanh. Cảm ơn ông anh rể chu đáo, biết nhìn xa mà giấu đi, nếu không thì hai anh em giờ ở vào nơi không bao giờ có ánh sáng. Biết quyết định của Hoàng thượng lập Hoàng Tử Đảm làm Hoàng Thái Tử, Nguyễn nghĩ, thật là quyết định tuyệt vời của một hoàng đế đại trí. Nguyễn cần mẫn làm việc mà ngày đêm vẫn thấp thỏm, luôn thấy lưỡi gươm sắc lạnh của nhà vua lơ lửng trên đầu mình. Ngày Kỷ Mùi, tháng 6, năm Bính Tý, 1816. Mới đầu canh năm, ba hồi trống đại đã vang lên. Đến tám khắc, hai tiếng súng vang lên, các cửa thành đều mở. Hôm nay là ngày đại triều, vua ngự ở điện Thái Hòa, lập hoàng tử thứ tư Nguyễn Phúc Đảm làm hoàng thái tử, ban sách vàng, ấn vàng. Các hoàng tử, hoàng tôn, các quan theo phẩm hàm tề tựu đông đủ từ sớm. Đến giờ, xa giá vua Gia Long xuất hiện. Trời trong trẻo, hoa cỏ trông như vừa mới được tắm gội. Tiếng nhạc vang lên khúc Lý Bình, sao hôm nay trong trẻo khác thường. Thiên tử sáng suốt, muôn dân trông vào, đức hay rõ rệt, như ngọc khuê chương, bảo rõ nghĩa lý, làm phép cho dân, trời cho phúc tốt, hưởng phúc vô cùng. Nhà vua ngự trên ngai vàng, dưới chiếc mũ hình tròn có chín rồng thông lên trời, đính ba hình rồng bằng vàng tốt, ba hình ngọn lửa cháy. Trước sau, có một bát sơn con rồng nằm ngang, hốt bọc ngọc pha lê. Khăn mạng lưới, trang sức huyên vàng. Chiếc hoàng bào may bằng sa, đoạn sắc vàng tươi thêu rồng lớn rồng nhỏ cùng bốn chữ phúc thọ. Hai tay áo mỗi tay có một hình rồng hai cánh và san hô hỏa lực đều sâu bằng ngọc trân châu, phủ lên đôi hiêu màu đỏ. Nhạc lại rộn rã tấu lên bài Tuế Bình. Buổi sớm mặt trời mọc, tiếng nhạc xe sang sảng, trong triều đã đông đủ, đứng bày hàng ở hai bên. Âm nhạc hòa tấu, chuông trống vang dậy, các bề tôi lại mừng chúc vua muôn năm, tứ trời giáng phúc. Buổi đại triều bắt đầu. Sau lời sướng của Thượng Thư Lại Bộ, vua Gia Long truyền: Trẫm từ năm Giáp Ngọ, 1774, theo Đức Duệ Tông gặp lúc đau thương, mưu sự còn ở chỗ mất. Chật vật trăm trận đánh được thua mà chí không lùi. Được Hoàng Thiên trợ thuận, trẻ già bốn phương đều theo, tướng sĩ một lòng. Trải qua 29 năm dẹp tan kẻ thù, khôi phục cõi Việt, mở đất 27 xứ. Từ ngày lên ngôi, lễ nhạc hành chính đặt ra, pháp độ điển chương đủ cả, vỗ về dân chúng, giáo hóa mở mang từ trong nhà ra cả nước, thông lễ thông cả Tây lẫn Bắc, lân bang hữu hảo tốt đẹp, dựng xây non sông vững bền. Nay tuổi đã cao, không thể mãi gánh vác việc nước. Nghĩ đến xã tắc, lo việc muôn đời, chọn người nối ngôi là việc hệ trọng. Chí ta đã định chọn hoàng tử Nguyễn Phước Đảm, tính vốn hiền lành, lượng lại rộng rãi, thông minh mà khiêm nhường, tài trí sâu rộng, làm người kế vị. Chí ta đã định, trăm quan đều theo. Ta đã chọn ngày lành, kính cáo thái miếu, lập người làm hoàng thái tử. Hoàng tử Nguyễn Phước Đảm mặt mũi sáng ngời, đầu đội mũ kiểu đời đường, bảy con rồng chầu, áo bào rồng cuộn sắc đỏ thắm, sim rồng năm móng, đai vàng chạm rồng, đi hia màu lam bước lên cúi lại chịu mệnh. Hoàng tử Hoàng Tôn trăm quan lại mừng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thái tử vạn tuế. Đợi cho mọi người im lặng, nhà vua nói với Hoàng thái tử: Ngươi đã được giao trọng trách, lo học lo làm ngày thêm đức tốt để chăm lo công việc lâu dài. Vừa để sáng đạo vua tôi, phụ tử, nên công tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, cho giang sơn nước Việt muôn đời bền vững. Hoàng thái tử cúi lại: Tâu phụ hoàng, con xin ghi sâu thánh chỉ. Lễ xong, các hoàng tử, hoàng tôn, các tôn nhân và văn võ bá quan bưng sách ấn theo hoàng thái tử sang điện Thanh Hoa. Dưới nắng vàng tươi, đoàn người quần áo đủ các màu sắc bước đi làm sáng cả một vùng cung điện. Nhã nhạc vang lên tưng bừng mà đoàn người vẫn bước đi trang nghiêm. Nhìn hoàng thái tử và bá quan văn võ, Nguyễn lại nghĩ: Thế là chấm dứt những mưu toan chọn lập hoàng thái tử. Có bao người thất vọng và bao người hy vọng. Bao nhiêu mưu kế sẽ được nghĩ ra để đua nhau được lòng hoàng thái tử. Nhớ bao việc hoàng tử Đảm đã làm, nhìn khuôn mặt ngời sáng với vầng trán cao rộng, đôi mày rậm, đôi mắt như nhìn thấu tâm can của người khác và đôi môi mỏng khít. Nguyễn nghĩ, lại một ông vua trí lớn mà sắt đá. Kẻ nào muốn dựa vào uy rồng hay vuốt râu rồng, hãy coi chừng. Nguyễn lại nghĩ đến Nguyễn Văn Thành. Hôm nay chắc ông ta buồn lắm. Còn Vũ Trinh ra sao? Nguyễn không hề nhận được chút tin tức nào. Mà Nguyễn cũng không dám hỏi. Kể cả khi gặp Trịnh Hoài Đức, quan thượng thư, cũng là bạn thơ của mình. Đại lễ xong, bãi chầu sớm. Các quan văn võ ai về chỗ nấy tiếp tục làm việc. Gia Long lại sang điện Cần Chánh làm công việc của mình, phê đọc tấu sớ. Tế chiều, Trịnh Hoài Đức xin vào, nét mặt hoan hỷ. Tâu bệ hạ, có điều mừng. Gia Long vui hỏi. Hôm nay lập được Hoàng Thái Tử là điều mừng lớn nhất rồi. Giờ Khanh đưa đến cho ta tin vui gì nữa? Dạ. Có người ở Gia Định ra báo tin sông Bến Nghé nước trong suốt 12 ngày nay. Thần đã dở lịch ra xem. Đúng là bắt đầu từ ngày Kỷ Dậu, bệ hạ ban áo mũ cho Hoàng Thái Tử. Ngày bệ hạ chiếm được Gia Định, sông cũng trong suốt, và hôm nay lại trong. Hoàng Thiên chứng giám và trợ thuận, thánh nối thánh. Gia Long mỉm cười. Mới đó mà đã 28 năm trời, nhờ Hoàng Thiên trợ thuận và phước ấm của tổ tiên cùng các khanh hợp lực mới có ngày này. Đức định cáo lui, Gia Long giữ lại dùng trà. Lát sau, thị vệ vào tâu. Thiêm sự hình bộ Nguyễn Hữu Nghi muốn tâu việc. Lại một thằng tay chân của Lê Văn Duyệt. Nghĩ thế, nhưng ngài vẫn cho vào. Trịnh Hoài Đức lui ra. Nghi sụp lại. Nhìn dáng điệu nhanh nhẹn và gương mặt hí hửng của y, Gia Long hỏi. Người có việc gì gặp riêng trẫm mà có vẻ vui thế? Muôn tâu bệ hạ, thần có việc đáng buồn mà cũng đáng vui. Việc gì vậy? Thần vừa phát hiện được một kẻ đại phản nghịch ạ. Ai? Hữu tham tri bộ lễ, Nguyễn Chu. Gia Long ngạc nhiên. Nguyễn Chu.
Nghi nhanh nhảu.
Dạ vâng, đây, bệ hạ xem. Ông ta viết, chọc trời khuấy nước mặt dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai.
Vừa nghe xong, Gia Long nổi nóng.
Láo, hắn dám viết như vậy à? Chém!
Nguyễn Văn Nghi đắc ý mở cờ trong bụng, nghĩ mình có công to, sắp được thăng trật. Vội nâng hai tay đưa cuốn Đoạn Trường Tân Thanh lên. Thị vệ bước tới cầm lấy dâng lên. Gia Long cầm đọc. Nàng thì thật dạ tin người, lễ nhiều nói ngọt nghe lời dễ siêu. Ngài lại mở đoạn đầu sách đọc. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Đúng quá.
Rồi ngài lại tiếp tục đọc. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
Đẹp quá.
Ngài vẫn tiếp tục đọc. Nguyễn Hữu Nghi trố mắt ngạc nhiên. Thị vệ im lặng nhìn. Gia Long vẫn mãi đọc. Sắn tay mở khóa động đào, rẽ mây trông tỏ lối vào thiên thai. Mặt nhìn mặt càng thêm tươi.
Đúng là tuyệt vời. Trai gái yêu nhau gặp nhau đâu chẳng là cõi tiên.
Nắng đã xế, ngoài cửa có vài viên quan muốn vào. Nguyễn Văn Nghi quỳ mãi toát cả mồ hôi. Thị vệ ra hiệu im lặng. Hoàng thượng đang say mê đọc. Chưa bao giờ y thấy ngài chăm chú đến thế. Nhớ lời ngài dặn. Khi ta mãi làm việc, không được ngăn trở. Bất kỳ ai cũng không được quấy rầy. Y lặng im. Gia Long vẫn mãi mê. Trông như tiếng hạt bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời.
Hay quá, tiếng đàn thật tuyệt diệu.
Lần ở Bắc Thành ta mê mẩn vì tiếng đàn, nhưng cũng không hay đến thế này. Cái thằng Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Đức Xuyên, Dân Sớ Can làm ta không nghe thêm được. Tiếc quá. Rồi ngài lại đọc. Duyên hội ngộ, đức cù lao, bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn. Để lời thệ hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sinh thành. Quyết tình nàng mới hạ tình, dễ cho để thiếp bán mình chuộc cha.
Đúng quá rồi, chữ hiếu phải nặng hơn chữ tình.
Ngài vừa đọc vừa đưa tay lấy chén trà. Thị vệ vội chạy lại dâng trà và nói,
tâu bệ hạ.
Bấy giờ ngài mới ngoảnh lại.
Cái gì?
Dạ, Nguyễn Văn Nghi đang đợi lệnh. Lúc này Gia Long như người vừa tỉnh cơn mê.
À quên, hay quá. Này, Khanh lấy ở đâu cuốn này vậy?
Dạ, ở nhà Vũ Trinh. Sau khi hạ hắn vào ngục, chúng thần đến tìm những giấy tờ liên quan, tìm được cuốn này và cả lời bình của Vũ. Vũ Trinh là anh rể của Nguyễn Du. Hắn làm đưa cho anh hắn đọc cũng phải. Nào, ta xem Vũ Trinh bàn thế nào. Ngài đọc. Thúy Kiều có cái chí của bậc liệt nữ. Việc đại hiếu xong mới nhớ đến tình. Tác giả miêu tả cái chí của liệt nữ thật có đầu mối. Nếu luận về văn tự, mấy lời ấy đều là lẽ máu rưới thành. Rồi, dẫn cung khắc vũ, dương thượng, khích chủy, tả hết cái diệu kỳ của thanh âm. Chẳng cần về sau lại có mấy chương, lời văn kỳ diệu nói về chuyện nghe đàn thật là cái tài làm cho người ta kinh ngạc, cái khéo tuyệt kỳ. Vua Gia Long gật gù. Đúng, tuyệt kỳ, tuyệt bút.
Liếc nhìn thấy khuôn mặt đợi chờ hí hửng của Nghi, cái tên giả hoạt, Gia Long nghĩ, Nguyễn Du là kẻ đại phản nghịch ư?
Không,
con người nhút nhát, cả đời không thấy đi lại với ai, không theo một phe nào, chỉ biết vâng dạ và luôn làm tròn phận sự. Không thể là kẻ phản nghịch. Ta đã cho người theo sát anh ta bao năm rồi. Ta hiểu con người này. Dựa vào câu nói của thằng giặc Từ Hải mà chém đầu hắn ta, lại thêm một vụ án văn tự nữa rồi. Rồi bọn Duyệt, Chất và bao kẻ sẽ lợi dụng mà sát hại lẫn nhau. Rồi bọn quan lại ở các trấn cũng nhao nhao lên bới lông tìm vết. Các trấn đã loạn vì dân chúng nổi dậy, lại càng loạn thêm. Triều đình cũng rối lên, đất nước nghiêng ngả. Không, chỉ một vụ Nguyễn Văn Thành để răn đe thiên hạ là được rồi. Còn Nguyễn Du muốn dùng văn chương để nổi loạn ư? Ta sẽ có cách khống chế tay họ Nguyễn Tiên Điền này.
Nghĩ vậy, ngài hỏi Nghi.
Có ai biết việc này không?
Dạ không, mới chỉ một mình thần.
À, ra thế, hắn chưa báo với Duyệt. Hắn muốn một mình tân công kiếm chác đây.
Ngài nói,
thế thì tốt, không cho ai biết việc này. Ta xem xong rồi quyết sau. Cho khanh lui.
Nghi yểu xìu lui gót. Thị vệ tâu.
Tâu bệ hạ, có Nguyễn Hữu Quỳnh ở bộ lại muốn gặp.
Nhà vua xua tay.
Không, ta không gặp ai cả.
Thị vệ ngạc nhiên thấy ngài lại cầm cuốn sách mà Nghi trình, chăm chú đọc. Y lặng lẽ lui ra ngoài. Suốt 10 năm hầu hạ nhà vua, chưa bao giờ hắn thấy ngài đọc cái gì mê mải như vậy.